This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần vào khoảng giờ này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về di trú, nhập tịch, đầu tư định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào Dũng Nghiêm từ Houston. Dạ vâng, Michael xin rất là ngạc chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ, yeah, luật sư khỏe không?
Dạ, Michael khỏe, cảm ơn Dũng Nghiêm.
Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch. Số điện thoại một lần nữa là 214-341-5943. Có những thông tin gì mới không luật sư?
Gần đây thì nói chung là sở di trú không có gì nhiều thay đổi Dũng Nghiêm. Nói chung là nộp hồ sơ vẫn duyệt rất là phỏng vấn. Mọi chuyện là hiện tại theo Michael thấy là rất là tốt đẹp. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa luật sư thì có một số câu hỏi mà dĩ nhiên là có rất nhiều người cũng thắc mắc trong chương trình di trú nhập tịch nhưng mà không có thời gian để gọi vô nhưng mà có nhắn tin vô đài. Thì một trong những câu hỏi đó là có một người họ nói là họ có ở Việt Nam á, đã từng có nuôi một đứa, có nhiều người họ, mà Dũng Nghiêm nghĩ rằng chắc cũng có nhiều người gặp trường hợp này, có nghĩa là nuôi cháu ruột của mình ngay từ nhỏ, rồi chăm sóc, lo ăn học luôn, vì lý do là do cha mẹ bị một cái vấn đề nào đó, chẳng hạn như là mất, hay là bị bệnh, hay là không đủ khả năng nuôi, hay là bị bạo hành gì đó, thì được cô dì chú ruột gì đó nuôi, mà nuôi ngay từ nhỏ luôn. Thì cái người đó nếu mà được đi bảo lãnh sang Hoa Kỳ thì có được nhận đứa này làm con nuôi để đưa qua Mỹ luôn không thưa luật sư?
Dạ, rất tiếc là Michael, trước nhất là xin lỗi là bên văn phòng làm việc rất là ít hồ sơ mà xin con nuôi. Việt Nam từ hồi 2008 tới giờ, Việt Nam năm 2008, Việt Nam đã tham gia trong cái hội quốc tế xin con nuôi, nó gọi là Hague Convention on Adoption. Trong cái hội đó thì đương nhiên là nó đưa ra những cái không những là bảo vệ cho đứa bé con nuôi và những cái điều kiện đặt ra nếu mà muốn sinh con nuôi từ một nước này qua nước kia. Đương nhiên là chủ yếu là đối với người Việt Nam mình thì là mình chỉ muốn bé lấy được thẻ xanh thôi. Thì cái câu hỏi là ba má ở Việt Nam thì cái chuyện mà nuôi dùm mấy đứa bé của cô chú gì ở dưới quê nghèo này kia vân vân, cái chuyện đó rất là bình thường nhé. Và nhiều gia đình hiện tại người ta xin luôn là giấy phép ở bên tòa án thành phố, ở bên ở phường, ở bên quận là bé này là bé con của người ta, là tại vì qua con nuôi mẹ nó bỏ nó từ dưới quê vân vân. Ok, thì là trên luật pháp là ba má nuôi là có giấy phép trên luật pháp để nuôi bé luôn, là thật sự là ba má nuôi trên luật pháp luôn. Cái câu hỏi là bây giờ được định cư có ông anh ổng bảo lãnh, thì là người em có vợ, có hai đứa con, cộng thêm bé đứa con nuôi nữa. Cái câu hỏi là hai đứa con ruột thì đi được rồi, hai đứa con bé con nuôi thì sao? trong những hồ sơ EB-5, những hồ sơ này, hồ sơ kia, vân vân. Bé nó sống chung nhà lâu năm, có giấy phép của nhà nước, nó có đủ điều kiện không? Có thể có đủ điều kiện để sinh con nuôi, chứ không phải là không. Nhưng mà Michael ít làm những cái hồ sơ này. Tuy nhiên nếu mà đủ điều kiện mà nằm ngoài cái bộ luật mà Hague Convention on Adoption đó, thì vẫn có thể là xin được. Nhưng mà Michael khuyên trước là cái vụ con nuôi rất là khó đối với lãnh sự, đối với sở di trú. Chính vì lý do là nếu mà con nuôi làm dễ quá, làm kiểu mà có bà dì, có nhỏ em gái nó ở dưới quê, nó có đứa cháu con, nó mình muốn xin con nuôi mang qua Mỹ. Nếu mà làm dễ quá thì bé nào ở Việt Nam cũng có ba má nuôi ở Mỹ. Chính vì lý do đó, kinh nghiệm của Michael nói rằng là phỏng vấn ở lãnh sự xin con nuôi không đơn giản, rất là khó. Bay qua Mỹ, du học sinh 12 tuổi, 13 tuổi, rồi cô chú gì bên này xin con nuôi, ra tòa xin adopted, xong rồi mở hồ sơ di trú, không đơn giản để lấy được tài sản cho bé. Michael không có làm nhiều hồ sơ này, nhưng mà Michael báo trước đó là cái hồ sơ này đối với sở di trú, đối với tổng lãnh sự quán của Mỹ rất là khó khăn mới qua được. Dạ vâng.
Vâng, thì nếu mà mình chứng mà những người ở Việt Nam họ chứng minh được họ nuôi đứa bé đó từ ngay từ nhỏ, chẳng hạn như có chứng cứ rõ ràng, ví dụ như nuôi vì nghèo thì chắc cái đó là khó có khả năng rồi, tại vì cái đó cũng khó tin lắm. Nhưng mà ví dụ như cha mẹ nó mất, được cô dì cậu nuôi gì chẳng hạn, dạ, thì đó là cái chứng cứ chắc chắn nhất rồi, rồi chứng minh được những cái giấy tờ là mình đã lo cho nó, nuôi nó ngay từ nhỏ, đi học rồi này kia. Thì nhưng mà cái người này họ nói họ đang có giấy tờ đi Mỹ, thì nếu mà đầy đủ thủ tục rồi mà có nhiều chứng cứ hơn thì làm ngay từ bây giờ để đưa bé qua Mỹ cùng lúc luôn, hay là đi qua Mỹ trước rồi mới về làm thủ tục?
So Michael sẽ luôn luôn là đề nghị là làm cùng một lượt khi gia đình định cư qua Mỹ. Ok, tại vì bé đủ điều kiện. Gia đình ví dụ như hồi nãy Michael cho ví dụ đi, cái anh ở Việt Nam giống như Dũng Im nói đó. Anh có bà vợ, có hai đứa con ruột và một đứa con nuôi, đúng không? Đã nuôi từ hồi nhỏ. Ok, thì Michael khuyên là trong thủ tục làm ba đứa, nhưng ở trong thủ tục, trong cái đơn DS-260 rõ ràng nha, ghi là bé là con nuôi. Nhưng mình sẽ chứng minh đầy đủ là thứ nhất là có giấy tờ của nhà nước, của bên tòa án thành phố, của bên phường, bên quận, bên tỉnh gì đó, xác nhận là bé là con nuôi sinh từ hồi nhỏ, hộ khẩu là có tên của bé từ hồi nhỏ chung với gia đình, xác nhận là mình nuôi nó, kèm theo những cái bằng chứng là sống chung với nhau. Ví dụ như là phiếu điểm, ví dụ như là học bạ, ví dụ như là hình hiếc này kia hồi nhỏ, sống chung với lại ba má nuôi ở bên thành phố. Ok, cái đó là bằng chứng, là tại vì nó rất là quan trọng, mình phải xác nhận là mình nuôi bé trong nhà tối thiểu 2 năm nếu mà mình muốn né cái luật Hague Convention on Adoption, là cái luật con nuôi quốc tế đó. Ok, là bên lãnh sự sở di trú người ta sẽ yêu cầu là mình phải có bằng chứng mình nuôi bé trên 2 năm trước khi mình xin định cư cho bé qua Mỹ. Michael sẽ khuyên là nên làm cái thủ tục chung đi, đừng có bỏ bé riêng ra rồi mai mốt bà lãnh riêng cho nó. Làm cái thủ tục chung, nói là bé đã sống ở trong nhà từ hồi nhỏ, có hai đứa con ruột, một đứa con nuôi, thì bây giờ muốn đi là đi hết cả gia đình, 5 người, ví dụ. Ok, thì là mình sẽ chứng minh rõ ràng là có giấy phép nhà nước, có giấy trên luật pháp, tòa án thành phố cấp sinh con nuôi, vân vân. Rồi xác nhận là bé sống chung ở nhà từ hồi nhỏ tới lớn, vân vân, những cái bằng chứng mà bên lãnh sự cần mình cung cấp đầy đủ. Dạ. Michael chỉ có hy vọng là được thôi, tại vì không có đơn giản mà lãnh sự đồng ý. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì hồi nãy luật sư có nói đến quý vị là cái tình trạng mà cái vấn đề mà bảo lãnh con nuôi, làm con nuôi rất là khó. Thưa quý vị, thì theo những tin tức mà Dũng Nghiêm đọc được đó, thì sở dĩ cái chuyện này khó khăn là vì các cơ quan chức năng cũng như sở di trú đồ họ không có dễ dàng trong vấn đề này, là vì họ có thể nghi ngờ gian lận, chẳng hạn là ghép người, hoặc là có thể cái điều xa hơn nữa, cái điều nguy hiểm hơn nữa là họ sợ cái tình trạng buôn người, đúng không bác, đúng không luật sư?
Well, I mean, không nhất thiết là gian lận, không nhất thiết là buôn người, giống như cái suy nghĩ đi nha. Ví dụ như đứa bé Việt Nam mà sinh con nuôi ở Mỹ dễ, sinh cái đứa cháu đi. Tại cái trường hợp này là Michael gặp là nhiều nhất, mà Michael từ chối nhiều hồ sơ rất là nhiều. Ok, tôi có bà chị ở dưới quê, có con nhỏ, nó thông minh lắm, nó 12 tuổi, rất là giỏi, vân 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 vân. Ok, muốn xin con nuôi nó qua Mỹ để cho nó sống, để cho nó tương lai. Nếu mà cái trường hợp đó mà dễ, thì là đứa bé nào ở Việt Nam cũng có ba má nuôi ở Mỹ để bà lãnh qua, đúng không?
Yeah.
Mà nếu mà làm dễ quá, hầu như là ai cũng xin cháu ở Việt Nam để cho nó qua Mỹ, cho nó có tương lai. Ok. So, cái thủ tục nó không có đơn giản như
vậy. Dạ rồi, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch. Nếu quý vị có những câu hỏi với luật sư Mạch Cầu Cao, thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Gia đình đi Mỹ theo diện F4, mà khi mà địa chỉ làm hồ sơ bảo lãnh là ở Seattle, tiểu bang Washington, hỏi luật sư là nếu có visa, gia đình mua thẳng qua tiểu bang Texas thì có được không? Có ảnh hưởng gì đến việc thi quốc tịch sau này không?
Ok, nó bây giờ nhưng mà có hồ sơ bảo lãnh là F4 là anh chị em đúng không?
Dạ.
Yeah. Ok. So, ví dụ như là trong cái đơn DS-260 đi trước khi qua Mỹ mình đăng ký là địa chỉ ở bên Seattle. Ok. Xong rồi, phỏng vấn xong, có visa định cư. Bây giờ là bay máy bay qua. Nhưng mà gia đình quyết định là thôi Seattle mùa đông nó lạnh quá. Thôi vì có bà con, có cô chú gì ở bên Dallas. Thôi về Dallas Houston đi sống thoải mái hơn, nó ấm hơn. Bay thẳng qua Dallas Houston thì có vấn đề gì không? Michael trả lời là không. Không có vấn đề. Chỉ có một vấn đề là cái địa chỉ mình đăng ký ở bên Seattle thì nó gửi thẻ xanh về đó. Ok. Khi nhận được thẻ xanh gửi về Houston Dallas, rồi sau đó là báo cho sở di trú biết là tôi đổi địa chỉ về Houston Dallas, tôi không có sống ở Seattle. Là tại vì một người thường chí như một người thẻ xanh có trách nhiệm là mình ở đâu mình phải báo cho sở di trú biết là mình đang ở đó.
Nếu vậy thì theo luật sư, theo kinh nghiệm của luật sư thì mình nên ở đó để có thẻ xanh cho ổn định đây, rồi mình mua qua sao, hay là mình nhờ gia đình chuyển qua.
Mà nó tốn tiền giống như mà bay qua Seattle mua thêm vé bay về Dallas ví dụ đúng không?
Yeah.
Thì giờ cái địa chỉ đó mình đăng ký là tại vì Mỹ có gì cô cái gì đó ở đó rồi, với địa chỉ đó thường là người quen không à, đúng không?
Yeah.
Mình đã nói đăng ký rồi mà không tới đó, không bắt buộc luật pháp nào mà bắt buộc mình phải tới đó để nhận cái thẻ xanh nha. Miễn sao là có người nhà nhận thẻ xanh rồi gửi bưu điện hay gửi gì đó FedEx là mình ok thôi, không bắt buộc những gì.
Yeah. Vậy là khi cái địa chỉ mà thay đổi đó thì nếu mà mình muốn thay đổi thì mình báo với nhân viên ở phi trường luôn phải không luật sư?
Không nhất thiết. Khi mà vô hải quan Mỹ là trong cái thời điểm này nó có nhiều như hai trường hợp, nó vẫn là cho cái bao thư trong những trường hợp đặc biệt, nhưng mà gần đây là e-visa, những cái visa bộ sơ định cư đó nó nằm ở trên mạng hết, mình không cần mang theo luôn, giống như ngày xưa luôn. Ok, ví dụ đi giờ qua tới Dallas thì là nó sẽ nói ai mà định cư thì xếp qua cái hàng này, xếp hàng thì gia đình nào định cư thì xếp hàng vào đó, thì nó sẽ đưa vô phòng rồi nó duyệt cái hồ sơ định cư thôi. Mà nếu mà là cầm theo thì nó duyệt cái đó, còn nếu mà trong mạng trong hệ thống á thì nó sẽ kéo cái bộ hồ sơ đó lên, nó duyệt. Rồi nếu mà mọi chuyện ok hết, nó bấm dấu trong hộ chiếu mình là thường trú thôi, mình đâu bắt buộc là báo nó, phải báo nó sống ở đâu giống như yeah. Vô hải quan nào cũng được hết.
Yeah. Và cái trường hợp mà luật sư nói quý vị là cái trường hợp chẳng hạn như đi theo một gia đình thì ok nha quý vị. Quý vị mà bảo lãnh diện vợ chồng, ví dụ qua mà chồng thì ở Seattle, Washington, mà vợ đòi qua Texas ở là không có được, đúng không luật sư?
Well, no, wait, diện, wait. Anh chị em đi, ví dụ thì anh chị em đúng không? Bảo lãnh cho người em gái. Em gái có chồng, có hai đứa con, đúng không? Bà lãnh là đăng ký là qua Seattle. Người em gái nói không, tôi muốn ở Seattle. Ông chồng nói không, tôi về Texas, có bà con ở Dallas. Cho hai nhỏ qua về Dallas nó đi học, ở dưới đó nó ấm hơn. Không bắt buộc chứng nghiêm. Và tại vì này không phải là qua theo diện vợ chồng nha. Này là qua theo diện anh chị em, diện mà ba má, bà lãnh với con trên 21 có gia đình, vân vân. Không bắt buộc. Qua tới Mỹ là có thể sanh 10 năm vĩnh viễn luôn, nhưng không có thể sanh 2 năm nha. Tại vì bà lãnh theo visa bulletin mà bà lãnh theo mấy diện preference, nghĩa là ba má, anh chị em này kia vân vân. Qua là có thể sanh 10 năm liền. Mà nếu mà một người quyết định là sống ở trên Seattle, bà vợ bà nói ồ có bà chị ở Seattle, ông chồng nó không có bà con ở về Dallas, không bắt buộc phải sống chung nha. Yeah.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị khán giả mới gọi vô. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ.
Xin chào anh Dũng Liêm, xin chào luật sư.
Dạ, chào.
Tôi có một câu hỏi là tôi làm hồ sơ bảo lãnh cho mấy anh chị em thì hồ sơ là lập vào năm 21, thì đến năm 22 thì có được một lá thư gửi về thì báo là được approve rồi.
Ừ.
Nhưng mà từ đó cho đến nay thì không thấy thư gì báo thêm, báo cho mình biết mình phải làm thêm cái gì. Thì dạ, xin luật sư cho biết là bây giờ mình phải làm tiếp cái gì nữa, hay là mình chờ, hay luật sư?
Ok, so năm 2021 anh nộp vô hồ sơ. Năm 22 sở y chú gọi về
lá thư.
Năm 22 sở y chú gọi về lá thư nói là đơn Y-130 của anh đã được chấp thuận. Ok.
Vâng ạ.
Nếu mà anh đọc kỹ ở trong cái đơn đó, ok, thì nó sẽ để là sau khi hồ sơ này được chấp thuận thì sở y chú sẽ chuyển cái hồ sơ này qua trung tâm visa. Chờ đợi ở bên trung tâm visa. Trung tâm visa là Bộ Ngoại giao của Mỹ. Ok. Thì là anh sẽ chờ đợi, anh không cần làm gì hết. Ngoại trừ là nếu mà anh đổi địa chỉ, anh phải báo cho sở y chú, đổi báo cho trung tâm visa biết là anh đổi địa chỉ. Để mai mốt, 15, 16 năm sau, khi visa sắp tới, thì lúc đó nó sẽ kiếm anh. Bên trung tâm visa sẽ kiếm anh để bắt đầu hồ sơ để chuẩn bị đi phỏng vấn, nghĩa là bổ túc. 3 năm thuế, bổ túc, bảo trợ tài chính, bổ túc, lý lịch tư pháp số 2, v.v. Nhưng mà cái hồ sơ anh chị em, anh phải nhắm hướng nó lâu lắm nha. Hiện tại là 17-18 năm, bây giờ nó mới dịch tới 26-27 gì đó. Thì là anh phải nhắm hướng là nó sẽ rất là lâu. Ok, dạ. Yeah. Mà anh nộp 21 thì chắc anh còn lâu lắm, năm 37-38 gì đó, 39 gì đó.
Hồi vâng, thì tới. Cũng biết là nó lâu như vậy. Thành ra không mới hỏi là bây giờ tức là mình cứ ngồi chờ thôi ha,
dạ, đúng.
Chứ không phải làm được thêm.
Yeah. Anh sẽ ngồi, dạ, anh vâng. sẽ ngồi chờ, mà đợi là đợi bên trung tâm visa. Dạ,
dạ vâng. Và cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Dũng Nghiêm.
Dạ rồi, cảm ơn
cảm
anh
rất nhiều. Dạ. Yeah.
Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Ở Việt Nam đã ly dị vợ rồi. Nhưng sau đó thì được cha bảo lãnh qua Mỹ theo diện F2B được một năm. Thì sau đó khi mà có thể sanh rồi lại muốn quay lại với vợ cũ. Nhưng mà cái này nó khác biệt là đã có con chung rồi. Thì hỏi luật sư có thể là bảo lãnh vợ theo diện F2A được không?
Cái câu trả lời là được nhé. Nó hơi lạ chút xíu, nó sẽ nghi đó. Ok. Nghi là nghi cái gì? Nghi là hồi đó mình trước khi qua Mỹ mình ly dị già. Ok, cái chuyện này có sự.
Yeah.
Tại vì Michael làm việc nhiều lắm rồi, Michael nhìn thấy hết rồi. Bên lãnh sự, bên sở y chú sẽ nghi là mình ly dị giả và bây giờ cưới lại. Là lý do là mình ly dị hồi đó là tại vì nếu mà không ly dị nó là F3. F3 là nói chuyện là 15 năm đâu đó. Bây giờ diện gì nó duyệt mới 2009-2010 gì đó. Rất là chậm. Mà nếu mà ly dị thì là 7-8 năm mà. F2B nó lẹ hơn, đúng không? Thì nhiều người người ta ly dị để cho đi lẹ rồi qua Mỹ quay lại bà lãnh lại. Cái câu trả lời là mở hồ sơ bảo lãnh được không? Yes. Chứng minh là vợ chồng thiệt không? Được chứ, có con chung ngày xưa đến giờ, mà giờ ngày xưa vợ chồng lục đục, gây lộn nhau quá chia tay. Nhưng mà khi mà bà vợ bảo qua Mỹ định cư thì quay lại thì trở lại với nhau. Thì bây giờ là bay về Việt Nam làm giấy kết hôn rồi bảo lãnh ông chồng lọt lại. Cái câu hỏi là bảo lãnh được không? Bảo lãnh được. Nhưng có vấn đề không? Yes. Có vấn đề là lãnh sự mà bố phỏng vấn ông chồng sẽ nói rằng là hồi đó là gì nhà. Và bây giờ người ta không đồng ý. Cái chuyện đó có thể xảy ra chứ không phải là không xảy ra. Nhưng nếu mà đoán thì là cái chuyện đó hiếm. Nếu mà đoán thì cái vấn đề nó ít khi nào xảy ra. Dạ vâng. Nghĩa là có vấn đề lãnh sự. Dạ.
Dạ. Dạ chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello.
Dạ xin lỗi thầy em ạ.
Dạ đúng rồi, xin mời anh.
Dạ em tên Phương ở Ramprey cho em hỏi luật sư Cao và anh dẫn chương trình trên đài là.
Dạ anh Phương.
Theo cái câu hỏi của vị khán giả vừa rồi đó thì như vậy là nếu mà thân nhân mà quốc tịch bảo lãnh anh chị em là khoảng 17-18 năm thì bây giờ câu hỏi của em là trong trường hợp mà bây giờ như vậy thì mình bảo lãnh ba mẹ trước. Rồi sau khi ba mẹ có thẻ xanh thì quay trở lại bảo lãnh anh em thì cái cách này nó có rút ngắn thời gian hay là nó có hiệu quả hơn cái cách mà anh em quốc tịch mà bảo lãnh với nhau không thưa luật sư?
Yeah. So Michael sẽ khuyên á là tùy khách hàng nhé, nhưng mà Michael sẽ khuyên á, ok, là làm cả hai đường á. Nghĩa là cái hồ sơ anh chị em là cái hồ sơ sơ cua. Cái hồ sơ đó là bắt đầu dĩ lắm là 17-18 năm sau nó sẽ tới. Nhưng mà bỏ vô thì nó mới chạy, không bỏ vô nó không có chạy. Ok.
Dạ, vâng.
Cái vấn đề là ok, bà lãnh cho ba má lẹ mà. Anh có quốc tịch Mỹ, bà lãnh cho ba má. Còn năm là qua, 5 năm rưỡi qua, đúng không? Ok. khi mà qua cái là quay ngược lại bảo lãnh là anh em liền là anh em nó vẫn còn độc thân thì nó là 24 tuổi thì là nó có 7-8 năm ví dụ đúng không? Nếu mà dưới 21 còn lại nữa đúng không? Dưới 21 thì nhiều khi có 2-3 năm.
Trường hợp mà ba mẹ thẻ xanh đó mà bảo lãnh đợi cho anh chị em mà đã trên 21 có gia đình thì
không gia đình mà không bảo lãnh được anh.
Ồ.
Đó, cái đó là cái vấn đề là ba má phải giấu tịch rồi mới bảo lãnh cho người con có gia đình, là tại vì ba má thời xanh không bảo lãnh với con có gia đình được anh.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư, cảm ơn luật sư Cao, cảm ơn anh dẫn chương trình nhiều ạ.
Cảm ơn anh nhé.
Thưa luật sư, cũng có một câu hỏi này, nó cũng tương tự cái câu hỏi của anh hồi nãy á. Tôi có nghe chương trình nói rằng nếu người bảo lãnh qua đời trước ngày phỏng vấn thì hồ sơ không có còn giá trị. Cho nên tôi có bảo lãnh người con gái đã có gia đình cùng hai đứa cháu ngoại năm 2017. Vậy tôi có thể nói em của nó làm thêm hồ sơ bảo lãnh F4 giống như hồi nãy luật sư có gợi ý đó. Và hồ sơ, xin hỏi luật sư, nếu mà nói em của nó làm thêm hồ sơ F4 thì cái hồ sơ F4 này tính từ năm 2017, tức là lúc mà người này làm hồ sơ bảo lãnh hay là bắt đầu 2024?
Bởi vậy mà cùng với khuyên khách hàng là đừng có đợi lâu. Okay. Cái ngày mà mình nộp là cái ngày nó trả lời trong vòng vài ba tuần, 1-2 tuần gì đó, là cái ngày mình có ưu tiên. Nghĩa là nộp ngày hôm nay trong mấy tuần nó gửi về là cái đó ưu tiên là 2024, mình mất 3 năm. 2021 đáng lẽ nộp từ hồi đó giờ mất 3 năm. Quay qua lại mất 7 năm nhiều, quay qua lại mất 10 năm, lẹ lắm. Rồi Michael với khuyên khách hàng là vừa đủ điều kiện, kệ nó, anh chị em cứ nộp đi, tốn cái phí của đơn nghi 130 có 500 mấy thầy đại vô. Có quá đơn là đó là cái hồ sơ sơ cua. Rồi đó sau đó xoay sở bà lãnh cho bà má qua Mỹ xoay sở bà lãnh cho con không có gia đình, hoặc là giống như mới nói đó, mình tính đường khác, đại khái bà lãnh nhận con qua Mỹ lấy thời gian dấu thịt bà lãnh ngược lại bà má quay ngược lại bà lãnh cho đứa con không có gia đình vân vân. Nhiều khi nó lẹ hơn là anh chị em, nhưng mà anh chị em là cái đường cuối cùng là sơ cua, nhưng mà mình không nộp vô không có ngày ưu tiên, không có ngày ưu tiên nó không có chạy.
Dạ. Dạ, có nghĩa phải ngập ngay từ đầu.
Dạ, khi mà vô tịch là nộp liền.
Dạ rồi. Dạ. Cảm ơn luật sư. Mẹ cháu có làm hồ sơ bảo lãnh cho người anh độc thân trên 21 tuổi, đã đóng tiền visa và hồi tháng 5 2023 rồi, nhưng mà bây giờ rất tiếc là mẹ đã qua đời vì bệnh vào tháng 2 2024 mới đây. Rằng vậy người em có thể thay mặt mẹ làm gì và bằng cách nào để cho hồ sơ người anh này có thể tiếp tục mà không bị hủy? Cái này chắc
thôi, cái câu trả lời là có thể nha. Người em có thể là liên lạc với sở di trú, liên lạc với trung tâm visa. Người em sẽ lên cái thủ tục, nó gọi là humanitarian reinstatement. Humanitarian là nhân đạo, reinstatement là thay thế mẹ qua đời để tiếp tục hồ sơ. Reinstatement là hồ sơ đã bị hủy rồi, giờ yêu cầu sở di trú mở lại theo diện nhân đạo, là tại vì mẹ qua đời mà ông anh ổng ở Việt Nam, nói chung là ổng gia đình qua Mỹ hết rồi. Năm anh chị em, bốn người qua Mỹ hết, có ông anh, hai anh ở Việt Nam. Mẹ thì qua Mỹ rồi, ba thì qua Mỹ rồi, ở Việt Nam không có ai hết. Ảnh có vấn đề này, vấn đề kia, thì nếu bây giờ mà hủy hồ sơ thì rất là tội nghiệp với ảnh, gia đình của ảnh. Thì bởi vậy phải yêu cầu là sở y chú đồng ý cho con của mẹ, nghĩa là em trai đó, đứng ra thay thế mẹ để tiếp tục cái hồ sơ mẹ bảo lãnh cho con, là tại vì đã đợi 7-8 năm hoặc là 13-14 năm rồi, bây giờ nó mới tới nơi sắp đi phỏng vấn. Mà nếu mà giờ đợi mười mấy năm mà bây giờ nó tới nơi đi phỏng vấn mà bị hủy hồ sơ thì rất là tội nghiệp. Gia đình đã chờ đợi bao nhiêu lâu mà gia đình đã qua Mỹ hết rồi, thì phải yêu cầu sở y chú cho phép mình thay thế để tiếp tục hồ sơ. Cái câu hỏi là có sở y chú có bắt buộc không? Sở y chú không bắt buộc. Sở y chú muốn từ chối, sở y chú từ chối. Nhưng vì nhân đạo, Michael gặp nhiều trường hợp sở y chú cho tiếp tục hồ sơ. Cái chuyện mà bắt buộc không là không bắt buộc, nhưng mình có thể yêu cầu để thay thế tiếp tục hồ sơ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Con tôi được anh của nó bảo lãnh diện F4, là nay tôi là cha của cháu và mới có quốc tịch, vậy hỏi là tôi xin chuyển diện bảo lãnh từ F4 mà thằng con trai nó bảo lãnh cho anh chị nó đó thì qua F3, thì hỏi thời gian, hỏi luật sư là có nhanh hơn không và thủ tục chuyển có dễ dàng không?
Nó không, đối với di chú nó không có một cái gì gọi là chuyển từ diện này qua diện kia. Nghĩa là các anh chị em đã mở rồi, bây giờ ba dấu tịch bảo lãnh với con có gia đình là ba mở một hồ sơ riêng. Là bắt đầu ngày hôm nay, là ngày ưu tiên là ngày hôm nay, chứ không có vụ mà chuyển hồ sơ anh chị em qua ba cấu quốc tịch, hoặc là chuyển ba cấu quốc tịch qua một cái việc khác, nó không có không nó, khi mà mở sơ là anh chị em giữ luôn, khi mà mở sơ ba quốc tịch bà lãnh cho con có gia đình là giữ F3 luôn, ngoại trừ là khi mà ba bà lãnh cho con có gia đình mà con ở Việt Nam ông chồng ổng qua đời hay là bị ly dị là không còn gia đình nữa thì mình được quyền chuyển là con có gia đình thành con không có gia đình, chuyển từ F3 thành F1. F3 thì 15 16 năm, F1 thì 8 9 năm thì đại khái nó lẻ hơn. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Khi mà làm hồ sơ bảo lãnh luật sư thì thường thường trong cái thủ tục á, người ta nói những đứa trẻ mà trên 16 tuổi á, là phải ở Việt Nam là phải có cái lý lịch tư pháp số 2 gì đó. Thì khi mà hồ sơ được chấp thuận á, thì lúc đó trẻ nó dưới 16 tuổi, nó chưa có đủ 16 tuổi. Nhưng mà bây giờ nó trong khi chờ đợi đó thì trẻ trên 18 tuổi rồi. Hỏi luật sư là bây giờ mình upload cái lý lịch tư pháp số 2 liền hay là đợi lúc nào phỏng vấn mới upload?
Dạ, luôn luôn là mình sẽ đợi cho tới khi nào mà trung tâm visa liên lạc để chuẩn bị cái hồ sơ đi phỏng vấn. Ok, là tại vì không lẽ giờ đợi 16 năm mình cứ bổ túc hàng năm sao, đúng không? Mình đâu có. Thật sự là trung tâm visa không có đòi như vậy. Người ta chỉ có đòi hỏi cái lý tư pháp số 2 trong cái thời điểm trước khi đi phỏng vấn, thường thường là 6 tháng, 1 năm gì đó. Trung tâm visa sẽ yêu cầu cái lý tư pháp số 2 là cái criminal background, là cái hình sự đó. Trong cái lúc mà trước khi phỏng vấn thôi, nếu mà cái tuổi mình những em nói trên 16 tuổi mà mình ở cái địa phương đó ở địa điểm đó trên 6 tháng thì mình phải xin cái lý lịch tư pháp số 2. Dạ đúng.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư. Có câu hỏi này Dũng em thấy cũng vui lắm nè. Dạ, tôi thi đậu quốc tịch nhưng mà lúc mừng quá khi lái xe trên đường đi thi về bị tích kịch, hỏi là có ảnh hưởng đến lúc đến tuyên thệ không thưa luật sư?
Cũng hên là không có mừng quá, uống rượu xong rồi lái xe say rượu ngoài đường sao có phiền nữa, đúng không? So, cái câu trả lời là nó có thể ảnh hưởng, nhưng mà nếu mà đoán không đúng đâu, ảnh hưởng nặng quá. Ok, nếu mà lái xe say rượu là có vấn đề lớn, là tại vì cái đó hình sự. So, Michael sẽ khuyên nó từ ngày đi thi quốc tịch tới ngày đi tuyên thệ, mà gần đây nó lẹ lắm nha, nó có nhiều khi cùng ngày, nhiều khi tuần hay tuần, nhiều khi xui lắm tháng rưỡi hai tháng. Đừng làm chuyện gì nó có vấn đề. So, cái câu hỏi là bị ticket, ticket là không phải hình sự nhé. Ticket là administrative, ticket là nói chung là nó chỉ là phạt thôi. Thì mọi người sẽ khuyên là yes, đóng tiền phạt, giải quyết, cố gắng giải quyết cho lẹ nha. Đừng có để nó lâu, là liên lạc với bên county thỏa thuận với nó. Nói là tôi học cái lớp đi, anh cho tôi defer adjudication đi, rồi ký đi, rồi tôi có tờ giấy để xác nhận là tôi đã giải quyết rồi. Ở trong cái đơn đi tuyên thệ nó có một phần đó là have you ever been arrested, có gần đây có bị arrested, cited, detained. Cited là phạt ticket đó nha. Thì mình sẽ trả lời yes trong cái 8 câu mà nó hỏi đằng sau của cái đơn mà hẹn đi tuyên thệ đó. Xong rồi giải thích cho nó là tôi bị ticket. Nhưng mà ticket thì là tôi đã giải quyết xong hết rồi. So, trước khi vô tuyên thệ thì tôi chỉ cũng muốn báo là đây là sự thật. Tôi có bị ticket nhưng mà tôi đã giải quyết rồi. Mà cái chuyện này nó không phải là hình sự, nó không liên quan tới hồ sơ. Thì thường là người ta vẫn cho mình tuyên thệ. Yeah.
Vâng. Mình nói thiệt. Vâng, thưa quý khán giả, thì như luật sư có nói thì nếu quý vị nào hiện giờ đã đủ điều kiện thi quốc tịch, chẳng hạn là đã đến 5 năm, hoặc là quý vị nếu là theo diện vợ chồng thì gọi là 3 năm, thì hoặc là quý vị gần đến lúc renew thẻ xanh rồi, quý vị cũng có thể nộp hồ sơ thi quốc tịch. Thì theo luật sư nói thì bây giờ thi quốc tịch rất là nhanh, từ lúc nộp hồ sơ cho đến lúc phỏng vấn cũng chừng khoảng 3 tháng luật sư ha.
Nhiều khi 2 tháng, nhiều khi 3 tháng, 5 số tháng.
Đó thì quý vị cứ nộp đi, biết đâu hơn quý vị sẽ đậu quốc tịch và sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Và nếu quý vị đậu quốc tịch rồi thì cũng đừng như cái anh này vui quá mà gây ra những cái rủi ro đó, thì mình sẽ cố gắng giữ gìn chút xíu. Nói chung mình cố gắng cẩn thận mọi chuyện để đến lúc mình tuyên thệ xong, và khi tuyên thệ quý vị phải điền một cái giấy trước khi đi tuyên thệ, vì sẽ điền một cái tờ giấy. Thì phải điện cho trung thực. Và nếu mà quý vị nào có những cái câu hỏi, những cái cần sự hướng dẫn, cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao, thì Dũng Nghiêm cũng xin giới thiệu luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và hình như là cái mùa khai thuế cũng đã xong rồi, thì nếu mà quý vị nào nợ thuế mình cũng phải nên nộp trước, trả cho xong trước khi thi quốc tịch, phải không luật sư?
Michael sẽ khuyên không phải là mình thiếu nợ thuế, là người ta sẽ coi là tự động người ta sẽ từ chối hồ sơ. Ok, người ta chỉ có hỏi là khai thuế đầy đủ, yes. Đóng thuế đầy đủ, yes. Có thiếu nợ thuế không? Yes. Nếu mà mình thiếu nợ thì là nó có hai trường hợp. Trường hợp tốt nhất là mình trả hết nợ thuế. Ví dụ như thiếu nợ 3.000, mượn ai hay ai đó, kiếm 3.000 trả hết. Hết nợ là đi khi thi quốc tịch nói nợ thuế không, nợ thuế là ok liền. Nếu mà thiếu nợ nhiều quá, giống như là mình làm ăn rồi thiếu nợ 30.000 tiền nợ thuế thì đúng không? Thì là sở hữu chứng, nói chung người ta chỉ có muốn biết là trong cái hiện tại đang thiếu nợ 30.000 thì thứ nhất mình đã thỏa thuận với sở thuế là mỗi tháng trả nhiều, mỗi tháng trả 1.200 đi. Thì là trong mấy tháng rồi là có trả thường xuyên, có trả đầy đủ không? Yeah, tôi đóng thuế 6 tháng rồi, 6.000 mấy rồi, 7.000 rồi, nhưng mà vẫn còn thiếu 23.000. Thì cho tôi từ từ đi, miễn sao là người ta là sở hữu chủ thấy là mình là trả thường xuyên. Tuy là vẫn thiếu nợ thuế, vẫn có thể là sở hữu chủ cho mình đi vô phịch mình. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Dũng Nghiên cũng xin chúc luật sư cũng như quý thính giả có một ngày còn lại thật là bình an và vui vẻ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiên với chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, Michael, rất là cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Michael xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Xin kính chào quý vị và xin chắc là chào Dũng Nghiên nha.
Vâng, xin chào luật sư. Xin hẹn luật sư vào chương trình lần sau.
Dạ vâng.